Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Canh Tý. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm đón mừng năm mới, ngày mùng 2 Tết, cũng là ngày chủ nhật hàng tuần của chùa. Sau giờ lễ chúng ta ngồi lại để ôn lời Phật dạy, để nhắc nhở chúng ta trong đời sống hàng ngày. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Quý vị thấy năm nay mình hên không? Hên quá. Ăn Tết ngay cuối tuần mà trời ấm nữa. Nếu mà tuần trước á là lạnh dữ lắm phải không? Tuần trước lạnh lắm. Mà nhớ năm ngoái mình Tết lạnh không? Quá chừng lạnh. Năm nay rất là hên. Tết ngay cuối tuần mà trời rất ấm. Cho nên mọi người đã đi chùa rất đông, đêm giao thừa cũng đông, ngày hôm qua cũng đông, sáng hôm nay cũng đông. Chút xíu nữa quý vị đi chùa xong rồi, ăn cơm rồi, rảnh lái xe lên Tây Thiên chơi. Lát nữa quý thầy cũng lên Tây Thiên. Ngày hôm qua trên Tây Thiên cũng có Phật tử đi, cho nên Pháp Hòa phải cử mấy thầy lên đó. Mấy ngày nay là mỗi thầy phải chia phiên lên đó để mở cửa chùa, mở cửa niệm ân đường cho Phật tử tới thăm thân nhân, đi chùa lễ Phật. Mà hôm nay ngày chủ nhật mà trời ấm hơn ngày hôm qua nữa, trời nắng đẹp lắm. Cho nên ăn trưa xong lái xe lên Tây Thiên chơi, chụp hình tuyết, nhớ đem siro theo, ăn đá bào. Thế là chúng hôm nay là ngày Tết năm Tý, thì Pháp Hòa muốn trích vài bài kinh nói về con chuột để đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật của chúng ta rất là hay. Ngài đã dùng nhiều hình ảnh con vật trong đời sống hàng ngày để trở thành những bài kinh, những ví dụ. Bữa nào nữa thì chúng ta sẽ nghe những thiền sư Việt Nam tuổi Tý, và các ngài rất là đặc biệt. Và hôm nay Pháp Hòa trích vài bài kinh để chia sẻ với đại chúng, để thấy rằng Đức Phật đã dạy gì về con chuột. Pháp Hòa nhớ cách đây mười mấy năm, cũng năm Tý, Pháp Hòa có nói về con chuột trong kinh Phật. Nói chưa hết, còn mấy bài kinh nữa để dành. Bữa nay Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một bài kinh trong kinh Xuất Diệu. Kinh kể rằng có một ông trưởng giả nọ có một cái bình đựng sữa đặt ở trên gác. Do đậy nắp không kỹ nên có một con chuột chui vào bình. Do tham ăn, chuột ngày đêm luôn ở trong bình sữa để ăn. Thân thể lớn dần. Và khi nó lớn dần thì nó làm sao? Nó chui ra đâu có được. Đến khi sữa hết, toàn thân chuột đã lớn chật cả cái bình và trắng như sữa. Một hôm, có người đến nhà trưởng giả mua sữa. Bấy giờ trưởng giả lên gác lấy bình sữa xuống, nghĩ rằng sữa đã đông, đông tức là đặt lại đó, Nên đặt trên bếp. Khi chuột vào bình, đầu chui xuống dưới, đuôi ở trên bình. Đến khi lớn dần, thân chật cả bình nên chẳng thể nhúc nhích quay đầu lại được. Chuột ở trong bình bị chết, thân thể tan ra lại hóa thành sữa. Người mua bán lấy được khoảng chừng một thăng sữa thì thấy xương chú chuột nằm ở dưới đáy bình. Bây giờ trưởng giả thấy như vậy, liền suy nghĩ: lúc ta cất sữa đậy nắp không kỹ, ác chuột đã chui vào. Do quá tham ăn, chuột ở luôn trong bình không chịu ra. Sữa hết chuột chết, sự việc ắt như vậy. Tức là ông suy nghĩ như vậy. Rồi trưởng giả lại nghĩ: những người phóng dật tạo nhiều tội lỗi, như là tham lam, trộm cắp vân vân, thì cũng như vậy. Đó là trong kinh kể là có cái bình sữa, rồi con chuột nó chui vô. Do ăn ngon quá rỡ yên trong đó cái quên, nó mập luôn, chui quên. Rồi khi mập quá chui ra đâu có được, phải không? Rồi cuối cùng chết trong bình sữa. Thì ông trưởng giả thấy sự việc như vậy, thì ông cũng suy nghĩ: con người chúng ta cũng thế. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta nhúng tay vào những cái danh lợi, nhưng mà rồi chúng ta không có biết dừng. Tại thường thường ở đời nó ngộ chứ thà đừng có. Có rồi thì dừng không nổi. Thôi giờ nói nhỏ thôi. Thí dụ như ăn ngon. Có bữa nhiều khi mình ăn ngon quá, cái bụng thì no mà cái miệng sao? Muốn ăn hoài. Rồi có nhiều người thì rất là sợ mập, nhưng mà nhịn ăn không nổi. Thì cuối cùng mình bị quá ký, nhưng mà vì mình nhịn không được. Thật ra những cái chuyện đó bình thường thôi. Nhưng mà ở đây á, mình muốn nói đến cái tham. Có nhiều khi con người ta làm một cái điều gì đó, lỡ rồi thì ta làm luôn. Mà càng nhúng vào, càng xa vào thì càng lún vào trong bùn. Cho nên trong truyện Kiều cũng có câu: trót vì tay đã nhúng chàm, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Mình nhúng tay vô rồi thì giơ tay rồi lỡ dạy. Và trong cuộc đời này cũng vậy. Thì Đức Phật có đưa một cái hình ảnh nữa. Có một người muốn ăn một viên kẹo, để tay vô bóc viên kẹo ra. Thì thường thường bóc viên kẹo thì cái tay mình nó làm sao? Nó cung lại vậy nè, bóc ra. Mà hãy lấy ra thì cái tay nó to, lấy ra không được. Mà giờ tiếc viên kẹo, chỉ cần bỏ viên kẹo xuống thì tay mới lấy tay ra khỏi cái bình được. Nhưng mà do tiếc viên kẹo rồi làm gì? Cầm hoài ở trong chậu. Ăn được viên kẹo không? Không ăn được viên kẹo mà cái tay nó có tật. Nắm dày trong này. Đức Phật nói có nhiều khi có một cái cuộc đời này có những thứ nó như cái viên kẹo thôi, mà mình buông có được. Có không? Có nhiều khi người ta nói có một câu nhỏ như viên kẹo vậy đó, nhưng mà rồi mình bỏ không được ra khỏi lòng. Đi đâu cũng nhớ viên kẹo đó, gặp ai cũng kể hết, nuốt không được mà thả không xong. Khổ không? Rồi rốt cuộc mình thành một người có tật, ăn viên kẹo không được mà buông không được, tại vì mình tiếc nó. Có những cái danh, cái lợi mình không bao giờ với tới, nhưng mình bỏ cũng không nổi. Hay là có những cái khổ nó rất là nhỏ nhưng mình bỏ không được, thì mình mãi mãi là người không thể tự tài được. Thay vì có bàn tay tự do, không ăn được kẹo thì ăn được thứ khác, nhưng mà chỉ tiếc viên kẹo, không buông nó ra. Cho nên rồi không ăn được kẹo mà tay này cũng bị vướng bận, không còn làm được gì. Có nhiều khi mình giận ai đó, giận có cái người đó thôi mà ghét luôn cả nhà nó. Mà chẳng những ghét cả nhà nó và bạn bè nó, mà chẳng những vậy mà thấy ai nói chuyện với nó mình ghét luôn. Có không? Thành thử ra cái khổ của chúng ta là ở cái chỗ là chúng ta, thay vì mình có một tâm hồn thông dong, nhưng mình làm được. Thí dụ như mình giận cái người đó ở cái mục nào đó, nhưng đâu phải người đó chỉ có cái đó không, họ còn rất nhiều những khác nữa, thứ khác nữa mà mình có thể nhận diện, tìm tòi và được sự giúp đỡ của họ. Nhưng không, Pháp Hòa ví dụ như á, Pháp Hòa có mấy chú đệ tử đi, Bố kể một câu chuyện nhỏ ngắn thôi, mới xảy ra giao thừa này. Ví dụ thôi, thì mấy thầy mới Pháp Hòa nói tối nay tụng sám hối, cái mấy thầy đem cái quyển nghi thức sám hối ra cái không đủ. Không đủ, cái Pháp Hòa nói thôi vậy con cất cuốn đó, con lấy cái cuốn kinh khác ra tụng cái phần sám hối khác. Thì hai cuốn đó rõ ràng nó khác nhau, mà không biết mấy ổng nghĩ làm sao, làm nửa cái chánh điện cuốn kinh này, nửa cái chánh điện cuốn kinh khác. Rồi cái Pháp Hòa đi ra, cái Hòa lắc đầu, nói trời đất ơi, toàn là dân đại học không ấy nha. Nhưng mà thí dụ mình vui thôi, cái Hòa mới quát lại, nói ủa con nghĩ làm sao mà con đã hái cuốn kinh này về sát sao tụng. Cái lúc đó mới vỗ cái đầu, ô da. Rồi đi đổi. Nhưng mà nếu như mình không có vui vẻ, mình sửa cái đó, mình nói trời nó ngu gì cũng ngu dữ vậy. Giận không thèm kêu gì nữa hết, lỗ không? Chứ ta giận thôi, khỏi cần, ta không cần bay nữa. Cái là thay vì nó có thể nó khiêng ghế, khiêng bàn, nó làm biết bao nhiêu việc của gì, nó sắp kinh lộn cái mình giận nó, cái mình lỗ à. Rốt cuộc mình đi làm hết luôn. Rồi mình giận cái đó giống như mình ôm cục kẹo phải không? Kẹo thì thấy có bộ ngọt á, mà không biết nó ngọt, có nhiều khi cuộc đời này nó ngọt ở ngoài thôi, mà ngậm vô hồi mới thấy ở trong thuốc bắc không à. Quý vị hiểu và nói vậy ha. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình lỡ mình như con chuột á, đưa cái đầu vô thưởng thức nào rồi, thôi kệ cũng được, thì mình không có chết luôn trong bình sữa. Có nhiều khi một cái vui nào đó mình đắm vào trong đó thì mình lỡ hết cả buổi. Có nhiều khi một cái khổ nào đó mình đắm vào đó thì mình cũng lỡ hết cả buổi, cả đời. Có nhiều cái vui mình quên, mình lo mình vui cái trễ. Cái bữa đó Pháp Hòa đi giảng, đi với con chú Phật tử đi nữa, cái hai huynh đệ vô tới cửa cái cổng rồi, còn dư đâu được 15-20 phút, kêu ông rủ đi ăn sáng. Kêu nó thôi thôi không được đâu chú ơi, gần tới giờ rồi. Thầy yên tâm đi, con mua nhanh cho thầy ăn, ở đây nó lo kêu. Tới giờ kêu mình vô chứ gì đâu. Trời ơi, ổng đãi một bữa cái lo ngồi mê ăn. Mê ăn mê nói, rồi cái ỷ y cái đài nó kêu. Tới hồi còn mấy phút nữa chạy lại đóng cửa bay mất rồi. Giống y con chuột vậy. Rồi cái cuối cùng quý vị biết không, chỉ vì mê ăn có buổi sáng đó thôi, ỷ y có lo kêu. Mà Pháp Hòa nghĩ là, mà mình đã nói trước rồi, mình nói trời ơi, năm cái cổng nó xa lắm, chú nói trời ơi cái phi trường này nó có một chút, nó kêu nghe chứ gì đâu thầy lo. Rồi lo mê ăn sáng rồi, cái là cuối cùng quý vị biết mất nguyên buổi sáng ở lại, rồi phải thêm cái vé nữa. Nhưng mà rất may là nó không có chặt tiền. Nhưng mà mất tiền là một chuyện, mà mất thì giờ của mình nữa. Mỗi một ngày mình chỉ có bao nhiêu giờ mình cần bay về mình làm việc. Thì khi Pháp Hòa đọc cái bài kinh này, đọc bài kinh ngắn gọn này trong kinh, thì mình thấy cuộc đời mình á, thỉnh thoảng mình cứ rơi vào cái tình trạng là y như con chuột này, chui vô một cái rồi ngon quá. Ở luôn. Trời, chui vô chui ra mắc công quá. Thôi để cái đầu vậy luôn đi cho nó khỏe. Đó là kinh xuất diệu. Quý vị nhớ là thí dụ như lỡ bữa nào mình thích cái gì quá rồi á, mình quên hết những chuyện khác á, nhớ. Có nhiều ông đi chơi rồi quên bổn phận, có nhiều cô đi chơi quên bổn phận, thì nhớ lại mình không thể giống con chuột đưa đầu vào bình sữa rồi thì quên hết tất cả, rồi cuối cùng lỡ chày, lỡ chợ, lỡ quê, lỡ đủ thứ hết. Hồi đó đó, lúc mà xe Greyhound nó còn, và mình đi giữa Edmonton, Calgary hay Red Deer, không cần phải mua trước mà cũng không cần đặt chỗ để tên. Rồi cái ticket đó đó, cái vé xe bus đó, nó có thời hạn trong vòng bao lâu, mình đi lúc nào cũng được. Trễ chuyến này mình đi chuyến khác. Rồi một khoảng thời gian sau này á, là đi Greyhound đó, là phải mua và trên cái ticket có tên mình, và chuyến xe mấy giờ mình trễ là coi như mình lỡ. Thật ra nó cũng giống vậy, có những cái chuyến nó đi không bao giờ mình có cơ hội nữa, mà hãy trễ một chuyến rồi thì nó rất là trễ. Chờ quý vị đã từng hẹn chưa? Nói mình tu mình đi chùa, nó hẹn đi khi nào quẩn không? Mà như giờ 60 tuổi vẫn chưa quẩn phải không? Có nhiều Phật tử lắm nha, lúc còn đi làm á, hứa với Pháp Hòa, con mà nghỉ làm rồi con theo ông phụ thầy, con đi hộ niệm với thầy, con làm này làm kia, rốt cuộc rồi bắt đầu nghỉ hưu rồi bắt đầu làm việc overtime giữ cháu. Mà cái job giữ cháu nó còn cực hơn là đi làm nữa. Mình đi làm 8 tiếng mình đi về, còn cháu là mình giữ suốt. Nó tới trễ có dám nói nó không? Hối nó lái xe ẩu sợ. Rồi hối nó giận, nó đem tới cho giữ nhớ chết. Rốt cuộc rồi là ngậm cục kẹo giữ cháu. Hồi đó có những vị biết tiếng Nho, biết tiếng Hán giỏi, con nghỉ làm rồi con lên con làm việc với thầy, thầy trò cùng dịch kinh, nghiên cứu kinh rồi mình chuyển âm mấy cái bản kinh. Từ hôm nghỉ tới giờ năm Pháp Hòa chưa gặp được lần nữa. Chứ đừng nói năm gặp được lần, năm chưa gặp được lần nữa. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, cuộc đời này chúng ta lỡ hẹn nhiều lắm. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh đó, có năm chuyện mà chúng ta phải chụp liền cái cơ hội đó. Một, phải tu khi khỏe. Hai, phải tu khi trẻ. Ba, phải tu khi rảnh. Mà có bao giờ rảnh đâu. Lúc nào cũng bận, bận nhiều lớp. Khi mình trẻ mình không lo tu, lúc già tu gì nổi. Lúc mình khỏe mình không lo tu, lúc bệnh tu sao nổi. Đây nè, Pháp Hòa đi thăm mấy vị bệnh nè, niệm Phật đi bác. Trời ơi, bây giờ chỉ còn niệm đau thôi, không có niệm Phật nổi. Thấy không? Bởi cho nên Đức Phật nói hết trong kinh. Đức Phật nói hết. Đức Phật nói là chúng ta phải nhân cơ hội, khi trẻ, khi khỏe, khi cuộc sống thanh thản, khi còn đủ sức lực, chúng ta phải làm những việc chúng ta muốn làm. Có rất nhiều bác lớn tuổi á, bây giờ mà đa số quý vị bên Mỹ á, nói là con bây giờ chỉ á, tiếc một điều là gặp thầy quá muộn. Tại giờ gặp thầy là ở tuổi 80 rồi, mà giờ có lớp thân già qua thăm thầy chắc cũng dài bận nữa thôi. Đấy, ngồi đây có ông cụ đây nè, muốn đây qua đây ăn Tết mà đi 2 ngày mới tới nha. Ra tới phi trường rồi thời tiết xấu quá, cancel chuyến bay, đuổi đi về, không ai trở về, làm sang ra đi taxi. Chứ giờ sao giờ? Làm sang là Pháp Hòa chọc thôi, chứ giờ bắt buộc phải sang. Rồi ngày hôm sau ra phi trường trở lại thêm một ngày nữa, từ sáng sớm cho đến 12 giờ khuya mới về tới đây. Đi 2 ngày đường mới tới. Quá tội. Nhưng mà đó, thì đây ví dụ giờ lớn tuổi rồi, bây giờ có rất nhiều bác viết thơ cho Pháp Hòa đều tâm sự như vậy. Con bây giờ chỉ mong là có đủ sức khỏe để mỗi năm được về bên thầy, còn được gặp thầy thường xuyên. Nhưng bây giờ thấy cái tuổi mình mỗi ngày mỗi lớn và sức khỏe mỗi năm mỗi giảm. Cho nên thưa đại chúng, những vị nào tuổi còn trẻ, sức khỏe còn, phải ráng đi chùa, phải nghe pháp, phải tu tập. Mình đợi tới mình già thì bảo đảm già rồi là bắt đầu những thứ khác nó sanh, chứ đâu phải nó để yên cho mình đâu. Già thì cái gì nó đi theo bên cạnh? Bệnh. Hồi nãy có một cô lại nói thầy có kinh gì tụng cho đừng quên không? Hỏi là sao cô? Nói dạ tại ba con lẫn rồi. Ôi trời ơi, cái kinh này mới kinh khủng à. Trời đất ơi, cuộc đời này cái chuyện già lẫn là cái chuyện đương nhiên. Một chú rửa mới tức thì đây nè, mới vô gặp Pháp Hòa nè: thầy ơi thầy, con bị cườm đi mổ hên con rồi, bây giờ thầy có chú về tụng cho con kia nó sáng không? Pháp Hòa bữa nay: bây giờ chú thì Pháp Hòa không có, mà có thím ở nhà. Quý vị nhớ là cái bệnh, cái già mà nó sanh rồi thì cái gì nó đi ngang, nó đi đồng với cái già là gì? Là bệnh. Thành thử ra lúc nào nó cũng song song. Ví dụ mình nhìn con mình mừng quá, hôm nay con mình lớn rồi, nhưng mà nó lớn rồi thì mình sao? Mình già. Cái chuyện đó phải bắt buộc như vậy thôi. Cho nên cái luật nó là như vậy. Chúng ta cần phải ghi nhận cái điều này để chúng ta tinh tấn hơn trong một cái năm mới. Thật sự ra thưa đại chúng, chỉ có sự tu tập mới giúp cho tâm mình bình an trước những cái cảnh thịnh suy của cuộc đời, những đổi thay phiền não của thế nhân. Còn không thì mình khổ dữ lắm. Đó là bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai, kinh này ở trong một bộ luận, kinh Luận Dị Tướng. Câu chuyện kể, có một con chuột, chuột núi tên là Ca Lăng Đà. Bấy giờ vua Tỳ Xá Ly dẫn các mỹ nữ vào núi dạo chơi, rồi vì mệt mỏi vua ngủ say dưới một gốc cây. Các mỹ nữ chạy chơi bốn phía. Lúc ấy dưới gốc cây có một cái hang. Trong hang có một con rắn độc rất lớn, nghe mùi rượu từ vua thở ra liền ra khỏi hang muốn cắn vua. Trên cây có một con chuột trông thấy liền nhanh chóng chạy xuống kêu chích chích, đánh thức nhà vua. Con rắn bèn lùi lại. Vua chợt tỉnh rồi lại ngủ tiếp. Con rắn lại bò ra, chuột lại kêu chúc chích, đánh thức nhà vua. Vừa mở mắt thấy con rắn độc cực lớn thì kinh sợ kêu cứu bọn mỹ nữ. Khi quay lại thì không thấy con chuột đâu nữa. Vua liền nghĩ: ta nay sống còn là nhờ ơn cứu mạng của chú chuột. Nghĩ vậy, vua liền tìm cách báo ân. Bấy giờ bên núi có một thôn làng. Vua liền ra lệnh cho muôn dân trong làng: từ nay về sau, bổng lộc của ta đều trả lại cho dân chúng để cung cấp cho con chuột. Nhân sự kiện này, thôn ấy có tên là Ca Lăng Đà. Ca Lăng Đà là tên của một con chuột mà có ơn cứu mạng cho vua ở trong cái làng đó, cho nên rồi vua thi ơn cho làng đó. Vì con chuột trong làng đó cứu ông thì ông cứu lại dân đó, và đồng thời đặt cho cái làng đó, lấy tên con chuột đặt là thôn Ca Lăng Đà. Bây giờ để chúng để ý cái chỗ này. Ông vua uống rượu, thở ra cái gì? Hơi rượu. Và con rắn độc nó nghe mùi rượu, nó tới nó cắn. Nhưng mà may quá, có con chuột nó ra nó cứu. Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta uống nhiều sân si phiền não, mình thở ra cũng cái mùi sân si phiền não. Và có những con rắn độc nó khoái cái đó, nó tới nó cũng muốn làm hại mình. Pháp Hòa ví dụ, mình thích nói chuyện thị phi thì có những người thị ta cũng thích cái chuyện đó đó, ta tới tìm mình để làm gì? Để cả hai cùng thị phi. Bị thở ra gì thì có người khoái cái mùi đó. Cho nên những con rắn độc nó cũng thường hay để ý rình rập coi mình thở ra cái gì. Có nhiều khi người ta tới người ta dò dò mình đó, coi mình nói gì, ta bắt ngay đó. Cho nên con chuột đây là gì? Có nhiều khi một cái tiếng chuông, một lời kinh cũng có thể nhắn nhủ mình được. Thí dụ như người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Hễ mình thở ra cái hơi thở khoái danh thì con rắn của danh nó tới nó kiếm. Mình thở ra cái hơi thở của lợi, con rắn lợi nó tới nó tìm. Ở đời này thường thường thì người ta đi tìm những cái đối tượng tương ưng. Hễ mình thích cái gì thì người ta sẽ đến mình với đó. Thí dụ Phật tử mình với nhau gặp nhau thích nói chuyện Phật Pháp thì mình đi nói chuyện Phật Pháp thôi. Dân ta làm ăn ta gặp nhau nói chuyện làm ăn, dân nhậu ta gặp nhau ta nói chuyện nhậu, còn mình Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật Pháp. Cho nên chuyện thế gian mình nói suốt rỉ rả 7 ngày tuần rồi, thôi còn có nửa buổi sáng đi chùa vô đây mình nói chuyện Phật Pháp, thở ra cái hơi thở đó để cho mọi người, để cho những con rắn độc của sân si, của thị phi nó không có tìm tới. Mà mình được mấy lần chuột nó kêu nó cứu đâu, hiếm lắm, phải đủ duyên phước lắm mới có con chuột nó ra nhắc mình chứ. Cho nên lỡ mà ngồi tu với nhau mà lỡ nói chuyện gì không hay, có huynh đệ nào tới nhắc đừng có giận người ta, mà phải ghi nhận cảm ơn con chuột chuột Ca Lan Đà đã đi ra và nhắc nhở. Con thầy, thầy kể và nghe thầy nói, có một lần một cái khóa tu thầy không có chỗ nghỉ, cái lên chánh điện ngồi, cái rù rì nói chuyện, ông thầy ra thầy nhắc, cái nín, thầy vừa quay lưng cái nói tiếp, cái thầy trở lại thầy nhắc đâu chừng 3 lần thôi, thầy quay lưng cái chi tu mà khó vậy, ai tu. Cái này là từ chối con chuột Ca Lan Đà đó, con rắn kia nó ra rồi. Thôi thì câu chuyện cuối thôi ha, nhiều lắm còn nữa. Có một cái anh chàng đó, ảnh bị một con cọp nó rượt. Trong khi ảnh chạy nhất sanh thập tử thì ảnh thấy một cái giếng khô, ảnh nhảy xuống. Thì ảnh trong khi nhảy xuống vậy, may quá ảnh nhìn xuống dưới, ảnh thấy ở dưới đó có 5 con rắn. Trời, anh quảng hồn rồi, bây giờ mà không chết vì con cọp, chết vì 5 con rắn chắc chết. Thì may thời có cọng dây nó toàn ten ở chỗ cái miệng giếng, anh chụp được cái sợi dây đó, anh đu đơ ở trong cái miệng giếng, cái giếng đó rớt xuống dưới á thì 5 con rắn nó mổ, mà nhảy lên á thì con chuột nó cạp. Thôi bây giờ mình nằm toàn ten trong sợi dây này chờ thời. Tưởng đâu là đang ngon lành, có 2 con chuột, con trắng con đen nó bò ra nó cắn sợi dây. Trời ơi, coi như là kỳ này là quên cúng sao rồi. Xui gì mà xui tận mạng, cọp rượt, rắn rình để mổ. Rồi bây giờ tưởng đâu nắm được sợi dây để sống sót, sống còn, ai ngờ đâu bị 2 con chuột trắng chuột đen nó lợi nó cắn sợi dây. Ông thấy ông sắp chết tới nơi. Vậy đó mà có một bầy ong đi ngang, nó làm rớt 5 giọt mật. Ông le lưỡi, ông liếm 5 giọt mật, ông quên mất tiêu mạng mình đang ở trong tay con chuột. Quý vị hiểu câu chuyện đó. Con cọp mà nó rượt mình là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho những khổ lụy nó đuổi dồn mình. Rớt xuống cái giếng, xin lỗi, 3 con rắn ngồi dưới chứ không có 5. 3 con rắn đó là tham sân si, nó sẵn sàng nó mổ mình. Con cọp là vô thường, sanh tử đuổi rượt mình. Trong khi mình nhảy xuống giếng thì ba con cọp, ba con rắn tham sân si rình rập cắn mình. Khổ như vậy tưởng sao còn có cái mạng sống hơi thở vô ra vậy nè. Mình đâu có biết mình sống bao lâu, mạng mình như sợi dây à, vô ra cái là chết à. Thế mà vô mà không ra là chết, thở ra mà không thở vô là chết. Vậy mà mình hai con chuột trắng chuột đen là tượng trưng cho ngày và đêm, nó đang ngậm nhắm cái mạng sống của mình mỗi ngày. Thấy mong manh không? Thấy mong manh vậy đó. Vậy mà một bầy ong bay ngang nhỏ năm giọt mật. Năm giọt mật đó là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, chúng ta gọi là ngũ dục. Cái chữ tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ này không phải là chúng ta người tu không có nha. Chúng ta cũng ngủ mà, chúng ta vẫn ăn mà, chúng ta vẫn phải cần tiền mà. Nhưng mà ở đây là nói đến cái mà chúng ta đi quá cái mức chúng ta cần. Thì nó năm cái đó gọi là ngũ dục á. Mình nếm thử năm giọt mật đó rồi cái mình quên, quên hết trơn. Ở dưới là con rắn, trên miệng là con cọp, sợi dây mình đu là vô thường, mỗi ngày thay đổi. Đó là một câu chuyện nữa trong kinh. Hôm khác mà kể đại chúng nghe tiếp. Bữa nay mình nói ba chuyện con chuột ha. Một là con chuột ở trong bình sữa. Hai là con chuột nó cứu mạng của một ông vua. Ba là hai con chuột trắng chuột đen nó đang rình mạng sống của chúng ta. Thế thì lời cuối cũng như câu đối cho năm nay: mừng xuân canh tí, giữ lòng hoan hỷ, tha thứ bao dung. Bên này đáp lại: vui Tết nhà thiền, tâm yên ý tịnh, hiểu biết thương yêu. Chỉ cần giữ trong lòng tha thứ bao dung, thương yêu hiểu biết. Đó là bốn câu thần chú cho cái năm mới này. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, cái computer mà chúng ta xài á, nó có một cái vật chúng ta gọi là con chuột. Con chuột là cái con nhỏ nhỏ, mình đưa nó vòng vòng để mình tắt, mình mở những cái hồ sơ đó. Thì bây giờ mỗi chúng ta trong tay mình nắm một con chuột. Nếu mình biết mở những cái chương trình gì mình muốn thì mình sẽ học được rất nhiều ở đó. Nhưng chúng ta vẫn có quyền đóng những cái nào chúng ta không cần. Thậm chí mình xài một cái iPhone rất nhỏ, mình vẫn lấy ngón tay mình làm một con chuột để mình đi rà những cái gì mình muốn. Thì bây giờ con chuột này á, thường á, chúng ta nghe chuột là chúng ta sợ, tại vì nó phá. Chuột quậy, chuột phá dữ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta nắm con chuột trong tay thì con chuột này sẽ đi theo ý mình. Thôi thì bây giờ năm nay chúng ta hãy tu tập như thế nào để chúng ta nắm con chuột trong tay mình, để chúng ta dời đổi, tắt mở những hồ sơ mình cần hay là không cần. Buồn vui trong cuộc sống này đều là tùy vào cái sự tu tập của chúng ta, tùy vào cái sự tha thứ bao dung của chúng ta, tùy vào cái sự tâm yên ý tịnh, hiểu biết thương yêu của chúng ta mà nó tăng trưởng hay nó thua giảm. Thật ra mọi sự việc trong cuộc đời này, bản chất của nó không hề có khổ, có giận tức gì hết, do mình thôi. Mình ưng ý thì mình vui, không ưng ý thì mình bực. Chứ mọi sự việc nó hoàn toàn không vui buồn gì hết. Ví dụ cái bình hoa này, bình hoa này không hề có vui, có buồn, có gì cả. Nhưng mà ai ngồi phía này không cản trở bởi bình hoa, vui vẻ. Ai ngồi góc này bị cản trở của bình hoa thì tự nhiên bình hoa vô duyên. Vậy thì bình hoa này nó không hề vô duyên. Chẳng tại qua là nó cản con mắt mình thì mình thấy nó khi ghét. Cho nên mọi người xung quanh mình đó, không có ai thấy ghét hết á. Tại vì tự nhiên bữa đó mình thấy cái điểm nào của họ mình không ưa, mình kêu là ghét thôi. Chứ họ không hề có chữ ghét, chữ xấu. Họ vẫn muốn làm cho họ đẹp, nhưng mà họ làm sao hồi không đẹp trước mặt mình. Chứ có ai muốn làm mình xấu đâu, ai cũng muốn làm mình đẹp hết. Nhưng mà tại chúng ta không có cái nhìn tha thứ, bao dung, thương yêu, hiểu biết, cho nên chúng ta mới như thế. Quý vị biết á, hôm giao thừa không biết ai đi vô trong tủ lạnh của chùa lấy một cái món gì đó, mà chỉ cần lấy được món của mình ra thôi, kéo nguyên một cái đồ ăn trong chùa, chè cháo gì nó đổ tháo ra trong tủ lạnh hết, rồi đồ ăn lôi để đầy cửa ngoài hết, bỏ vậy đi, không dọn dẹp không gì hết. Thì có mấy Phật tử phải đi vào trong đó dọn dẹp, mà dọn dẹp rất hoan hỷ, cuối ngày thì chỉ cho qua hai vậy thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ mình biết cái người đó mình làm gì giờ, Tết nhất mà, phải không? Nhưng mà ở đây mình muốn nói á, nếu chúng ta có chánh niệm, lỡ chúng ta làm gì hư chúng ta dọn dẹp, trả lại cho người ta chỗ cũ. Còn mình vô ý, mình không có quan tâm, thì cuộc sống nó là như vậy. Cho nên cuộc sống này nó chỉ cần một việc thôi, ý thức. Cho nên Pháp Hòa có thưa đại chúng á, trí thức ai cũng có, nhưng mà ý thức không phải ai cũng có. Trí thức và ý thức hai cái nó khác nhau lắm. Có nhiều khi người ta dốt đặt, nhưng cuộc sống người ta rất ý thức, sống không làm phiền người khác, sống mà làm cho người khác vui, do cái ý thức sống của mình. Còn mình học cho thiệt nhiều thì gọi là trí thức, nhưng mà ý thức sống không có, thì mình sẽ làm cho nhiều người khác khổ đau vì mình, phiền não vì mình. Cho nên không phải chỉ ở nhà mình, bất cứ ở đâu mà chỗ nào càng công cộng chúng ta càng ý thức lớn chừng nấy. Bởi vì một cái nơi công cộng nghĩa là nhiều người, và chúng ta cần phải bảo hộ cái nơi công cộng đó để cái sự việc nó được tốt hơn. Pháp Hòa ví dụ như á, cái này là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cái này là sự nhắc nhở thôi. Thí dụ mình lỡ nhai xương gâm mà ở trong chánh điện á, mình không bỏ đâu được, thì mình lấy miếng giấy mình gói lại, mình để trong túi, đằng này nhét đầy trong chánh điện hết. Cứ 2-3 tuần hay là cuối năm mà dọn chánh điện là gom ra cả chén xương gâm nhét đầy hết. Nhưng mà bình thường mình rất là sợ tội, đi ngang Phật phải cúi đầu à, cúng phải để này kia, nhưng mà mấy cái lặt vặt đó sao mình không quan tâm. Pháp Hòa không có trách móc gì hết, nhưng mà ở đây mình nói thôi. Nhưng mà nếu thí dụ bây giờ chùa không clean up, chừng 10 năm sau chắc là đem ra chắc 1 tấn xương gâm, còn nước nôi trên chánh điện thì thôi đầy hết. Còn những cái ly giấy lấy mứt ăn không thích, rồi ăn quýt bỏ hộp đó ăn lát ra, có những cái ly mứt còn nguyên không đụng vô nhưng mà phí hết. Thật ra quý vị thấy không, mình có dư giả hạnh phúc, nhưng chính lúc đó mình đã hủy cái hạnh phúc của mình. Mình có phước ghê gớm lắm, nhưng mà mình cứ lúc chút vậy, spending đồng phước mỗi ngày vậy, rốt cuộc rồi có cả cái núi phước cũng sập, vì cái cách chúng ta ứng xử, cái ý thức chánh niệm. Cho nên Pháp Hòa có vài lời muốn chia sẻ với đại chúng trong năm mới này. Mong đại chúng nương vào những lời kinh mà Đức Phật đã dạy. Và thưa đại chúng, đặc biệt trong Phật giáo, chúng ta đọc kinh không phải để cho Phật nghe, mà chúng ta đọc kinh để là ôn lại, nhắc lại những lời Phật dạy, để chúng ta nhớ mà ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và đó là cái ý nghĩa đọc kinh trong Phật giáo, chứ không phải chúng ta đọc tụng cho trời, cho Đức Phật nghe, mà mỗi cứ đọc riết để cho lời kinh đó thấm dần trong tâm thức của chúng ta. Mong năm mới đại chúng có nhiều niềm vui, nhiều an lạc, bình an và tinh tấn hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.